đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.722 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn ông Đỗ Thông Minh do Hồng Phúc thực hiện. Giữa chương trình là chuyên mục Chuyện Nước Non Mình với bài viết của Võ Xuân Sơn, Những Ngôi Sao Bay Đi. Và chương trình được kết thúc với phần bình luận của Cù Tuấn với tựa đề Quá trình dỡ bỏ tượng Lenin ở Đông Âu. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một vị mạnh thường quân ẩn danh, cư ngụ tại thành phố Huntington Beach, tiểu bang California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024. Đồng thời cũng để vinh danh anh Nguyễn Quốc Đức Vượng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An.
Ba người dân xã Đồng Tâm được ra tù 9 tháng trước thời hạn. Hơn 4 năm sau vụ 3.000 cảnh sát cơ động nửa đêm đột kích vào xã Đồng Tâm, ba người dân được tha tù trước thời hạn vì cải tạo tốt. Hôm 9 tháng 4, các ông Lê Đình Uy, Lê Đình Quang và Nguyễn Văn Quân trở về nhà trong bản án 5 năm tù với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Lê Đình Uy là con trai thứ hai của ông Lê Đình Công và cháu nội của cụ Lê Đình Kình, người bị công an giết hại tại Tư Gia vào rạng sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020. Sau vụ này, công an đã bắt giam nhiều người, với ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị kết án tử hình về tội giết người vì bị cáo buộc cùng với 4 người khác gây ra cái chết của 3 cảnh sát đêm đó. Hai ông này đang bị giam giữ ở trại tù số 2 huyện Thường Tín, Hà Nội. Ông Lê Đình Chức bị thương ở mảnh sọ phải trong cuộc tấn công nên vẫn thường xuyên bị đau đớn hành hạ. Riêng ông Công thì bị bệnh da liễu suốt mấy năm qua. Như vậy, trong số 8 người bị kết án tù với cáo buộc chống người thi hành công vụ trong vụ án Đồng Tâm thì 5 người đã được trở về với gia đình. Vào đầu tháng 6 năm 2022, hai người đầu tiên là ông Bùi Văn Tuấn và Trịnh Văn Hải đã được trả tự do sau 29 tháng bị cầm tù.
Số người vượt biên eo biển để nhập lậu vào Anh là đông nhất. Số người Việt vượt eo biển Manche để vào Anh trong năm nay là đông nhất so với những sắc dân khác, với số lượng người ngày càng gia tăng. Mạng báo The Telegraph của Anh vào ngày 15 tháng 4 trích dẫn số liệu của chính phủ Anh cho biết là tính đến ngày Chủ nhật 14 tháng 4, có hơn 530 người đến đất Anh. Đây là con số cao nhất đến Anh bất hợp pháp qua eo biển Manche chỉ trong một ngày. Từ đầu năm đến nay, đã có tổng cộng hơn 6.000 người đã đến được nước Anh, chỉ tính riêng số người Việt Nam vượt biển Manche vào Anh đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Vào năm 2022, có 505 người Việt, nhưng đến năm nay đã lên tới 1.300 người, với những chiếc thuyền nhỏ chở đến 20 người Việt mỗi lần. Tin cho biết do biện pháp an ninh chặt chẽ hơn đối với các xe tải, cũng như vụ 39 người Việt chết ngạt trong thùng xe đông lạnh vào năm 2019, khiến nhiều người tránh đi bằng đường bộ mà chuyển sang đường biển vào Anh bằng thuyền nhỏ. Số lượng người Việt vào Anh bất hợp pháp gia tăng là một lý do mà phát ngôn nhân của Thủ tướng Anh nêu ra yêu cầu Quốc hội nước này cần thông qua dự luật Rwanda, mục đích là cứu mạng cho những người đang bị các băng nhóm buôn người bóc lột. Người Việt nhập cư lậu vào Anh thường do những băng nhóm buôn người đưa đến làm tại những tiệm làm móng tay, những trang trại trồng cần sa, những nhà hàng và ngành mua bán dâm tại Anh.
Người phụ nữ Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama lại hầu tòa. Bà Trương Thị Kim Soan, một trong 189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama vào hôm qua 16 tháng 4 lại ra hầu tòa tại Sài Gòn với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hơn 3 triệu Mỹ Kim. Báo chí Lề Đảng loan tin là phiên xử bà Trương Thị Kim Soan, giám đốc công ty khoáng sản Thiên Ân, được mở lại sau nhiều lần tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, bà Soan quen biết ông John Kuhn, một công dân Úc, và đã làm môi giới để ông này đến mua mỏ Titan Sao Mai ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vào năm 2013. Bà Soan đề nghị ông Kuhn để bà ta đứng ra mua cổ phần của công ty Sao Mai rồi bán lại cho ông này, với lý do nếu ông John Kuhn trực tiếp thỏa thuận thì giá sẽ bị tăng lên. Sau đó, ông Kuhn đưa cho bà Soan 3 triệu 200 ngàn Mỹ Kim để mua cổ phần của công ty Sao Mai nhưng bị lừa đảo toàn bộ số tiền này. Theo báo chí Lề Đảng, bà Soan được biết nhiều qua việc thâu tóm nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa tại Sài Gòn. Bà Soan có tên trong danh sách 189 cá nhân và công ty Việt Nam trong hồ sơ Panama. Vụ hồ sơ Panama là tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử, phanh phui những hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới. Panama thường được xem là thiên đường trốn thuế, giúp thực hiện việc rửa những khoản tiền phi pháp từ các vụ tham nhũng, trốn thuế và buôn ma túy.
Hạn hán khiến các ao hồ lớn nhỏ ở Việt Nam đều cạn kiệt. Nhiều hồ thủy lợi nhỏ ở Việt Nam trong tuần qua đã bị cạn nước do ảnh hưởng của hạn hán và nắng nóng gay gắt, gây thiệt hại cho hàng chục ngàn mẫu hoa màu. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Việt Nam, cần biết là trong mùa khô năm nay, nhiều tỉnh thành ở miền Nam đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán và nhiễm mặn khiến nhiều nơi thiếu cả nước ngọt cung cấp cho người dân. Trong báo cáo mới nhất trong tháng 4 năm nay của Bộ Nông nghiệp, hiện có hơn 180 hồ chứa thủy lợi nhỏ bị cạn nước. Bản đồ dự báo cho biết các khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo có nguy cơ hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn. Theo bản đồ này, có hơn 10.000 mẫu hoa màu đang khát nước, với tỉnh thiệt hại lớn nhất là Bình Phước với hơn 9.000 mẫu. Theo báo cáo, các hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ đạt 57% dung tích, khu vực Bắc Trung Bộ đạt 59%, Nam Trung Bộ đạt 60%, Tây Nguyên đạt 40% và Đông Nam Bộ đạt 56%. Dự báo trong tuần tới, lượng nước của các hồ chứa còn xuống thấp hơn nữa.
Liên tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn ông Đỗ Thông Minh do Hồng Phúc thực hiện.
Dạ thưa anh, hôm nay nhân nhắc đến vụ án bà Cát Thanh Long, chúng ta không thể nào bỏ quên vụ án bà Trương Mỹ Lan, chủ nhân công ty Vạn Thịnh Phát, hiện đang gây chấn động dư luận tại Việt Nam về sự tương phản của hai vụ án này. Một đằng thì có công và một đằng thì có tội, nhưng lại chịu chung một số phận, đó là bản án tử hình. Dạ thưa anh, xin anh cho biết nhận định của anh về sự nghịch lý của hai sự kiện này như thế nào thưa anh?
Thực ra thì hai cái sự kiện này đó là cách nhau 71 năm rồi. Và cái bối cảnh cũng như là chính các đương sự đó thì tôi thấy nó chỉ có chung một cái là bị kết án tử hình thôi. Nhưng mà còn những cái yếu tố khác thì nó khác nhau nhiều lắm. Bây giờ thí dụ như bà Cát Thanh Long đó, với tư cách là một người cộng sản nó gọi là tư sản dân tộc đó, đó là những người có tiền của bỏ ra đóng góp cho cái cuộc đấu tranh chung, trong khi bà Trương Mỹ Lan đó là giàu có nhưng mà là thu tiền bỏ vào túi, tức là bà dựa vào cái ngân hàng SCB đó làm cái bình phong để từ đó để bỏ tiền vào túi. Thì nguyên cái chuyện mà rút tiền ra không á, khoảng 1.000 tỷ, tức là tương đương với lại 40 tỷ đô la. Và cái phần trở về nhà mà không á, là khoảng 13-14 tỷ đô la. Thành ra một đằng á, là đóng góp, đó, một đằng á, thì lại là thu tiền bỏ vào túi. Và những cái tiền đó mà dùng và mua những cái bất động sản. Cho nên bà Trương Mỹ Lan là một cái người có thể nói là nắm nhiều bất động sản và đất vàng. Đất vàng là những cái đất ở khu, thí dụ ở quận 1, quận 2 và những cái khu có giá trị chẳng hạn như vậy. Thì bà này đã nắm rất là nhiều. Mà cái cách mua của bà là bằng cách là hối lộ với lại các cán bộ cộng sản, hạ giá những cái đất cộng sản xuống Ví dụ bây giờ nó là 1 triệu thì chỉ mua với cái giá chừng 200-300 ngàn đô la thôi, thì cái bây giờ cái sai biệt như vậy bạn sẽ dùng làm quà để hối lộ lại cho các quan, thì các quan bây giờ chỉ có ký giấy bán thôi thì tự nhiên là được 100-200 ngàn đô la chẳng hạn như vậy. Thì đó là cái thủ đoạn bà dùng trong cái việc mà mua bất động sản. Cái thứ hai nữa là ngân hàng, thì bây giờ muốn mượn tiền ngân hàng thì anh phải là một cơ sở kinh doanh, thành ra bà tạo ra khoảng 1.200 cái công ty là công ty ảo, thì bằng cách là công ty giả này đứng ra vay tiền của SCB, thành ra 1.200 công ty đứng ra vay như vậy, thành ra tổng số tiền nó lên tới coi như là khoảng 40 tỷ đô la là như vậy. Rồi bà dùng cái tiền này thì bà mua bất động sản. Bà đã là một cái tham vọng quá lớn của một người đàn bà, một cái lòng tham không đáy. Trong tất cả những người ra tòa đó thì hầu hết đều nhận tội, chỉ cãi một vài điểm nhỏ thôi. Còn riêng bà phủ nhận. Bà phủ nhận là bà không có rút ruột mà bà cũng không hối lộ nữa. Mà cái chuyện hối lộ bà có chỉ là thanh tra của chính phủ thì cái chuyện nó quá rõ ràng. Còn bà Cát Thanh Long thì bà chỉ là một gia đình thương gia giàu có và có đất đai, cũng có thể là địa chủ theo cái kiểu cộng sản nghĩ. Nhưng mà bà không làm cái gì vậy hết á. Rồi đến lúc mà Hồ Chí Minh theo lệnh của Stalin đó là phải tiến hành coi như là cải cách ruộng đất, thì Stalin nói là bên Trung Quốc đã làm rồi, thì bây giờ hai nước gần nhau và mọi việc thì bây giờ qua bên đó học. Thành ra Hồ Chí Minh cử cán bộ qua học. Sau khi học về rồi đó, bắt đầu làm những cái thử nghiệm, thì lại đất Thái Nguyên lại là một trong những nơi thử nghiệm đầu tiên. Mà trong khi bà Cát Thanh Long là chủ tịch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Nguyên thì bị lôi ra. Trong khi đó là những cái nhân vật mà hàng đầu của cộng sản á, ví dụ như là Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh Nghị, Lê Đại vân vân, đều là những người sống nhờ về cái giá trang của bà, và có khi cả một tiểu đoàn Việt Minh đi ngang qua cũng trú ở chỗ bà, rồi bà đóng góp tiền trong cái tuần lễ vàng vân vân. Thành ra cái sự đóng góp của bà rất là lớn. Thì khi lúc mà đưa vấn đề này ra đó thì ông Hồ cũng có nói rằng là theo như ngụ ngôn của Pháp thì là không đánh một người đàn bà dù là bằng một cành thông. Với thứ hai nữa là cố vấn vị đại đầu thì nó nói rằng là cọp cái hay cọp đực gì cũng ác như nhau hết, thành ra là phải đẩy mạnh. Thì cuối cùng Hồ Chí Minh lại rút lại là tôi thì không có ý kiến, là tôi theo đa số. Thành ra cuối cùng đem bà này ra xử. Thành ra một người có công rất là lớn, có thể nói là công đóng góp cho Việt Minh lớn nhất trong tất cả người Việt bằng cái gia sản của bà như vậy. Mà con bà cũng là những cán binh của Việt Minh, nhưng mà cuối cùng thì bà lại bị đem ra xử.
Dạ thưa anh, câu hỏi được đặt ra vì sao Cộng sản Việt Nam lại tung ra vụ án Trương Mỹ Lan vào lúc này? Phải chăng vì cung đình của Cộng sản Việt Nam đang rối loạn về lãnh đạo nên chúng, tức là Cộng sản, muốn điều hướng dư luận thưa anh?
Dạ, tôi thưa với anh là cái vấn đề lãnh đạo Cộng sản đó, tôi đặc biệt tôi chú ý tới cái thành phần lãnh đạo của cái khóa 13, tức là khóa hiện tại. Thì chúng ta biết là từ năm 2021 tới bây giờ mới có chừng 3 năm hơn thôi, thì 18 ủy viên Bộ Chính trị thì đã có 4 người mất chức và 21 ủy viên Trung ương mất chức, tức là 25 người. Thế thì kể từ lúc thành lập Đảng Cộng sản cho tới nay, chưa bao giờ có một cái ban lãnh đạo, mặc dầu là Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đạo đức và lúc nào cũng giảng đạo đức hết, rồi sau này cả Võ Văn Thưởng cũng giảng đạo đức luôn, rồi cuối cùng chính thôi Võ Văn Thưởng cũng rớt luôn. Thành ra những cái lời kêu gọi và đốt lò đó thì chúng ta thấy là có tác dụng chứ không phải không, nhưng mà không bao nhiêu hết. Không có vùng cấm, thế nhưng mà người ta nói là có vùng né hoặc là có vùng kín, hoặc là cái nghị quyết của Bộ Chính trị á, là tất cả các cán bộ lãnh đạo phải khai báo tài sản, thì chính Nguyễn Phú Trọng không khai báo, tức là không làm gương.
Thưa anh, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Dạ thưa anh, xin anh cho một lời tiên đoán chuyện rối loạn cung đình của Cộng sản Việt Nam rồi sẽ đi về đâu thưa anh?
Thưa với anh thì bây giờ cái chỗ chống quan trọng nhất, tức là cái chỗ chủ tịch nước, hai ông chủ tịch nước liên tiếp mới có 13 tháng là rớt, mà ngay từ cái vấn đề mà cả đại hội 13 đó đặt cái vấn đề tiêu chuẩn là người phải xứng đáng với cái vị trí đó và phải là người trong sạch, phải đủ tư phải hết. Mà rốt cuộc thì như chúng tôi đã trình bày, bao nhiêu người là rớt đại, mà trong khi Nguyễn Phú Trọng là người phụ trách về vấn đề nhân sự, cho nên cái trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng là rất là lớn. Trong khi đó ông ta né mà ông chỉ đổ trách nhiệm cho những người như Nguyễn Xuân Phúc hoặc là Võ Văn Thưởng thôi, chứ còn chính ra là trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng. Và ông đã nắm tổng bí thư đảng, ông quyết định vấn đề nhân sự, bao nhiêu người mà bị rớt đại như vậy là ông phải chịu trách nhiệm.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn phỏng vấn của anh Hồng Phúc và xin kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Xin cảm ơn anh.
Kính thưa quý thính giả, bóc lột, bạc đãi và khinh khi là chủ trương của những kẻ cầm quyền ở Việt Nam trong tất cả mọi lĩnh vực. Trong tiết mục Chuyện nước nông mình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài viết Những ngôi sao bay đi của Võ Xuân Sơn sẽ được Hải Vân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Một bác sĩ, một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chuẩn đoán hình ảnh, đã nhắn tin cho tôi. Tôi nghỉ việc ở bệnh viện và quay lại bệnh viện sau đó. Bệnh viện nơi bác sĩ nghỉ hưu là một trong những bệnh viện hàng đầu cả nước. Tôi cảm thấy hơi buồn cho bệnh viện nơi chúng tôi cùng lớn lên và cùng nhau phát triển chuyên môn. Các sao cứ rơi dần dần. Tất nhiên, khi tre già, măng mọc thì ngôi sao này bay đi, ngôi sao khác sẽ thế chỗ. Bệnh viện nơi chúng tôi cùng lớn lên và cùng nhau phát triển chuyên môn đã trở thành nơi đào tạo, nơi lan tỏa những sao. Đó là khi chúng ta tự an ủi mình. Chúng ta nói như vậy. Thực tế, khi chúng tôi ra đi như vậy, mọi người không còn muốn coi chúng tôi là người có liên quan gì đến họ nữa. Mỗi lần nhìn thấy các bác sĩ, y tá hay y tá làm việc ở đó cho đến khi về hưu, được mời về mỗi dịp Tết, tôi lại cảm thấy có điều gì đó rất tàn nhẫn. Danh tiếng mà bệnh viện có được ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp của rất nhiều người, của nhiều thế hệ bác sĩ, y tá và các nhân viên khác. Đặc biệt, sự đóng góp của các sao là không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi ai đó ra đi mà không được thăng chức hay nghỉ hưu, họ bị coi là kẻ phản bội. Tôi gọi để hỏi tại sao cô ấy nghỉ việc. Cô ấy lại hỏi tôi, vậy anh muốn em làm việc ở đó mãi mãi à? Tất nhiên, sớm hay muộn ai cũng phải nghỉ ngơi, đó là một bệnh viện công. Nhưng nói chuyện một lúc, tôi nhận ra bệnh viện chẳng hề tôn trọng cô chút nào. Trong khi đó, biết bao nơi mời gọi, lôi kéo bằng những lời hứa hẹn, cả về đãi ngộ, mua sắm trang thiết bị, phát triển chuyên môn. Khi rời bệnh viện công, cảm giác bị coi thường trong tôi không rõ ràng lắm. Sau khi nghỉ ngơi và đi tư, tôi dần nhận ra rằng trong suốt 20 năm công tác tại bệnh viện công, dù tôi coi đó là quê hương thân yêu, sự nghiệp, danh dự của mình, nhưng họ, tức là nhà nước, Bộ Y tế, cơ quan hành chính, coi thường tôi lắm. Nguyên nhân khiến tôi rời bệnh viện công lúc đó là vì tôi không thể phát triển chuyên môn. Hơn 7 năm, tôi loay hoay tìm cách áp dụng kỹ thuật này, kỹ thuật kia ở một bệnh viện có thể nói là lớn nhất cả nước. Có chuyên môn hàng đầu cả nước, nhưng tôi lại không làm được gì. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm ở một bệnh viện tư nhân nhỏ, với số vốn đầu tư ít ỏi của mình, cộng thêm một chút may mắn, tôi đã có thể làm được mọi thứ mà mình hằng mơ ước. 7 năm và còn nhiều việc phải làm. Lợi ích lớn nhất của tôi là góc nhìn mở rộng. Ngay cả trong thực tế, mọi thứ đều được nhìn bằng con mắt chuyên nghiệp hơn. Từ xây dựng hệ thống, quy trình chuyên nghiệp, tổ chức chăm sóc, giao tiếp, tôi nhận ra nhiều điều. Và vì những gì tôi nhận ra mình đã bị coi thường đến mức nào. Họ trả cho tôi mức lương chết đói và yêu cầu thì vô hạn. Toàn bộ sinh kế của tôi đến từ việc làm thêm giờ. Tôi dùng số tiền kiếm được trong thời gian làm thêm đó để mua thiết bị phục vụ công việc của bệnh viện. Nhưng họ không quan tâm đến điều đó. Họ luôn sợ tôi sẽ dụ bệnh nhân từ bệnh viện đến cơ quan của tôi. Khi gặp chủ tịch câu lạc bộ Rotary khu vực Kansai, Nhật Bản, tôi đã kể với ông về những khó khăn của tôi khi muốn phát triển nghề nghiệp. Anh ấy đề nghị tặng bệnh viện nơi tôi làm việc một chiếc kính hiển vi vi phẫu thuật thần kinh, loại cao cấp nhất, để tôi có thể phẫu thuật những trường hợp phức tạp. Nhóm của ông đến thăm bệnh viện với ý định giúp đỡ nhiều hơn là chỉ tặng một chiếc kính hiển vi phẫu thuật. Nhưng trước sự căng thẳng, giận dữ của anh công an phụ trách an ninh bệnh viện, vì tôi chỉ xin phép ban giám đốc mà không xin phép với anh công an phụ trách, sự việc đã dẫn đến sự thờ ơ, né tránh của lãnh đạo. một chiếc kính hiển vi phẫu thuật tốt đã trở thành hai chiếc kính chỉ dùng được cho những ca phẫu thuật nhỏ. Thực ra trước đó tôi đã nói với họ là không cần cho gì thêm nữa. Cá nhân tôi không những không được tôn trọng, không những Rotary Club Kansai không được tôn trọng mà phẩm chất nghề nghiệp của tôi cũng không được tôn trọng, bệnh nhân lại càng bị coi thường. Ở mọi nơi, nghề y là chữa bệnh và cứu người, ở mọi nơi là để đóng góp, nơi nào có điều kiện phát triển thì ở nơi đó, nơi nào có sự tôn trọng đúng mức, nơi đó có sự gắn bó, không có văn hóa, không có quy ước đạo đức nào đòi hỏi chúng ta phải trung thành với những người không tôn trọng chúng ta.
Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi.
Kính thưa quý thính giả, trong khi tại các nước quốc gia Đông Âu, cựu cộng sản chủ trương dỡ bỏ các tượng Lenin, và trong khi toàn dân Việt hướng về các quốc gia dân chủ Tây Phương, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Nghệ An lại chủ trương dựng tượng của Lenin vô cùng tốn kém như một thách thức những người dân Việt khốn khổ, thiếu ăn. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Cù Tiến, trích trong Tiếng Dân với tựa đề Quá trình dỡ bỏ tượng Lenin ở Đông Âu sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Việc dỡ bỏ các tượng đài Lenin ở Đông Âu là vấn đề phức tạp, nhiều mặt gắn liền với bối cảnh lịch sử, chính trị của khu vực này. Trong những năm gần đây, đã có một nỗ lực mới nhằm lật đổ những tượng đài cuối cùng còn sót lại, không chỉ Lenin mà là của quân đội Liên Xô được xây dựng trong thời kỳ các đảng Cộng sản Đông Âu nắm quyền. Ở Ukraine, việc dỡ bỏ tượng đài này là một phần được thúc đẩy bởi cuộc xâm lược Ukraine của Nga, dẫn đến sự tập trung quan tâm mới và vai trò của binh lính Liên Xô trong khu vực trong Thế chiến thứ hai. Ở Ukraine, việc phá hủy các tượng đài Lenin được gọi là Leninopat được bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 2013 và được đẩy mạnh sau các cuộc biểu tình ở Euromaidan. Việc chính phủ Ukraine đã tích cực khuyến khích việc dỡ bỏ các tượng đài liên quan đến thời kỳ Cộng sản và vào năm 2015, Verkhovna Rada của Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật bắt buộc chính quyền địa phương phải dỡ bỏ tượng đài các nhân vật Cộng sản trên lãnh thổ Ukraine. Việc tháo dỡ các tượng đài Lenin ở Ukraine bắt đầu từ thời Liên Xô sụp đổ và tiếp tục ở một mức độ nhỏ trong suốt những năm 1990, chủ yếu ở một số thị trấn phía tây Ukraine. Tuy nhiên, đến năm 2013, hầu hết tượng đài Lenin ở Ukraine vẫn còn đó. Tượng đài Lenin lớn nhất tại lãnh thổ Ukraine chưa bị Nga chiếm đóng, từng nằm ở Kharkov, cao 20,2 mét. Bức tượng Lenin này ở Kharkov đã bị lật đổ và phá hủy vào ngày 28 tháng 9 năm 2014. Vào tháng 1 năm 2015, Bộ Văn hóa Ukraine tuyên bố sẽ khuyến khích tất cả các sáng kiến công cộng liên quan đến việc dọn sạch các biểu tượng và tượng đài của Liên Xô tại Ukraine. Bộ Văn hóa Ukraine đã khởi xướng việc loại bỏ khỏi sổ đăng ký nhà nước về di tích bất động sản của Ukraine tất cả các di tích liên quan đến thời kỳ Xô Viết. Vào tháng 4 năm 2015, Verkhovna Rada của Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo luật về việc lên án các chế độ toàn trị Cộng sản và Đức Quốc xã ở Ukraine và cấm tuyên truyền các biểu tượng của họ. Đặc biệt, luật này sẽ bắt buộc chính quyền địa phương phải dỡ bỏ các tượng đài về các nhân vật Cộng sản trên lãnh thổ Ukraine. Các tượng đài Cộng sản bị lật đổ trong đợt Euromaidan với việc những người biểu tình đã lật đổ một số bức tượng của Vladimir Lenin ở các thành phố của Ukraine. Một số ước tính cho biết có hơn 90 bức tượng Lenin đã bị lật đổ trong giai đoạn này. Vào tháng 12 năm 2015, tuần báo Ukraine tính toán rằng 376 tượng đài Lenin đã bị dỡ bỏ hoặc phá hủy vào tháng 2 năm 2014. Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia. Ở Ba Lan, việc dỡ bỏ tượng đài Lenin bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 1989 khi đất nước này giành lại độc lập từ Liên Xô. Chính phủ Ba Lan nhanh chóng lật đổ tượng đài Felix Dzerzhinsky, một quý tộc Ba Lan, người đã tổ chức lực lượng cảnh sát mật vụ Liên Xô sau cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917. Dưới sự cai trị của ông Cheka, tiền thân của KGB, người chịu trách nhiệm về làn sóng khủng bố người Ba Lan. Năm 2016, Ba Lan ban hành luật xóa bỏ văn hóa cộng sản, kêu gọi thanh lọc các biểu tượng và tên tuổi gắn liền với thời kỳ đảng Cộng sản nắm quyền. Tuy nhiên, một số thành phố không có đủ tiền cho việc đó, nên Viện Tưởng niệm Quốc gia đã vào cuộc để giúp đỡ. Kể từ tháng 2 năm 2022, Viện Ba Lan đã xác định được 60 di tích cần dỡ bỏ và đã lật đổ hơn 20 di tích. Ở Latvia và Estonia, nơi có cộng đồng người Nga thiểu số khá lớn, việc dỡ bỏ các tượng đài của Liên Xô đã gây ra những cảm xúc phức tạp hơn, khiến người dân địa phương và chính phủ Nga coi đây là hành vi xúc phạm đến những anh hùng chiến tranh của họ. Ở Latvia, việc dỡ bỏ một tấm bia tưởng niệm của Hồng quân ở thủ đô Riga đã nhận được sự cổ vũ của dân chúng. Nhưng ở Estonia, một bảng sao xe tăng Liên Xô có hình ngôi sao màu đỏ đã được dỡ bỏ bằng cần cẩu và được chở đến một viện bảo tàng thay vì phá bỏ. Ở Litva, một số tượng đài tưởng niệm còn sót lại của Liên Xô đã bị dỡ bỏ kể từ khi quốc gia này giành được độc lập mà không phải chịu sự phản đối. Ở Ba Lan, việc dỡ bỏ các tượng đài Hồng quân đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một số người coi đây là một bước cần thiết để xóa bỏ các biểu tượng của sự áp bức trong quá khứ, trong khi những người khác lo sợ sự xóa bỏ ký ức lịch sử hoặc coi đó là sự sỉ nhục đối với tổ tiên của họ, những người đã chiến đấu bên cạnh các Hồng quân Liên Xô. Trong một số trường hợp, người dân địa phương ủng hộ việc giữ lại các tượng đài tưởng niệm Hồng quân vì vai trò của họ trong việc đánh bại Đức Quốc xã. Tại thành phố Gdansk ở phía bắc Ba Lan đã có một cuộc tranh luận sôi nổi về biểu tượng của xe tăng T-34 của Liên Xô trên đại lộ chiến thắng, và thành phố này đã quyết định không dỡ bỏ nó. Chỉ huy xe tăng này là một vị trung úy người Ba Lan, và binh lính Ba Lan đã đóng vai trò then chốt trong việc giải phóng thành phố này, tên cũ là Danzig, khỏi Đức Quốc xã. Tóm tắt, việc dỡ bỏ tượng đài Lenin ở các nước Đông Âu phản ánh mối quan hệ phức tạp và thường xuyên gây tranh cãi giữa quá khứ và hiện tại của khu vực này. Đó là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải đối mặt và giải quyết các di sản của quá khứ, đồng thời tìm cách tưởng nhớ và ghi nhớ các sự kiện và trải nghiệm đã định hình nên lịch sử của khu vực trên.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Quốc Đức Vượng, sinh năm 1991, bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.dapleisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp lời sông núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.